Tôi chỉ là một tên hát song đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo. Mỗi tác phẩm của Trịnh Công Sơn sáng tác ra đều có nguyên do và có cả những câu chuyện nhỏ liên quan đến. Nếu tìm hiểu được thì chúng ta có thể cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của mỗi tác phẩm và thấu hiểu được những nỗi niềm bên trong mà tác giả muốn gửi gắm. Và cũng có một câu chuyện về ca khúc Hải Trắng, một tác phẩm đã từng làm rung động tuổi học trò khi lại nhìn từng cánh hoa phượng đỏ. Ở Huế mùa hạ, ta kêu râm ran trên những tàng cây như một dàn hợp xướng và nắng nóng oi bức như địa ngục. Thêm vào đó còn có gió lao, vừa tắm trong là người đã ướt đẫm mồ hôi, bao nhiêu nhiên liệu tích lũy trong cơ thể đều tan ra thành nước. Những đồ vật và quần áo cũng có cảm giác như vừa rút trong lò lửa ra, những mặt đường gần như bốc khói với nhiệt độ 42-43 độ. Có một mùa hạ năm ấy, tôi bị một cơn sốt nặng, nhiệt độ trong người và bên ngoài bằng nhau. Tôi nằm suốt mê man trên giường, không còn biết gì. Và bỗng, có một lúc nào đó, tôi cảm thấy hương thơm phủ ngực cả căn phòng và tôi chìm đắm vào một giấc mơ như một cơn mê sảng. Tôi thấy mình lạc vào một rừng hoa trắng thơm ngào ngạt, bay bổng trong không gian đó. Đến lúc tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi và tôi nhìn thấy bên cạnh giường có một người con gái nào đó đã đến cắm một bó hoa dạ lý hương trắng rất lớn. Chính cái mùi thơm của dạ lý hương đã đưa tôi vào giấc mơ kia, giấc mơ trong một mùa hạ nóng bức. Trong vùng tôi ở, quanh đó chỉ có một nhà duy nhất trồng dạ lý hương nên tôi biết ngay người mang hoa đến là ai. Sau một tuần lễ tôi hết bệnh, nghe tin bố người bạn đang hấp hối, tôi vội vàng đến thăm. Ông chẳng có bệnh gì ngoài bệnh nhớ thương và buồn rầu. Câu chuyện rất đơn giản, hai ông bà đã lớn tuổi thường nằm chung trên một sập vụ xưa. Cứ mỗi sáng bà cụ thức dậy sớm và xuống bếp nấu nước sôi để pha trà cho ông cụ uống. Một buổi sáng nọ, cũng theo thường lệ, bà cụ xuống bếp bị gió, ngã xuống, bất tỉnh và chết. Mấy người con ở gần đó tình cờ phát hiện ra và đưa bà cụ về nhà một người để tẩm liệm, sau đó chôn cất và giấu ông cụ. Tất nhiên, khi ông cụ thức dậy hỏi con, mẹ các con đi đâu rồi? Thì họ trả lời là mẹ sang nhà chúng con để chăm sóc mấy cháu vì chúng bị bệnh. Vài ngày sau, vẫn chưa thấy bà về, ông mới trầm ngâm hỏi các con, có phải mẹ các con đã chết rồi phải không? Lúc ấy, mọi người mới òa khóc lên. Từ đó, ông nằm trên sập vụ một mình, cơm không ăn, trà không uống, cho đến lúc kiệt sức và đi theo bà cụ luôn. Câu chuyện này ám ảnh tôi một thời gian, và sau đó, tôi kết hợp giấc mơ hoa trắng mùa hạ với mối tình già keo sơn này. Như áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau để viết nên bài Hạ Trắng.
Buồn gió cao, đời xin có nhau dài. nhau, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới. Thôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao. Đời xin có nhau dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu. Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu.